This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm.
Quý thính giả thân mến, sau đây mời quý vị theo dõi chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh.
Mắt em hàng sóng sâu chém mắt sâu, những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau thay cho lời chào thắm mỗi chiều.
Thưa quý vị thính giả, hôm nay mời quý vị tiếp tục phần thứ 16.
Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng, ta nghe ta đã dường khác xưa, tay qua ngang vết hằn năm tháng, trong đau thương tóc người cứng khô, trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe ra trăm niềm xót xa, vai em thơm như mùa thu nắng, phải bao nhiêu máu hồng tình xa.
Tên cán bộ điều khiển chương trình đã cất tiếng, giọng đã ngọng lại được phát qua một cái hệ thống loa chế tạo tại nước anh em Trung Quốc vĩ đại, mới thật là khó nghe.
Hôm nay đó là cách mạng tạo điều kiện cho các anh bước vào học tập 6 bài. Học chính trị đó là cái biểu hiện trái với chín tới cái thời kỳ hái rồi. Nó đánh dấu một cái khâu cực kỳ là quan trọng trong cái việc các anh sẽ được xét cho về đoàn tụ gia đình hay không. Nhưng mà tôi báo trước đấy nhá, là tiến bộ trong lao động dễ, tiến bộ trong học tập chính trị không có dễ đâu. Thế nên là phải quán triệt cái sơ bộ với lại các anh trước, để mà các anh sửa soạn tinh thần bước vào học tập với cái khí thế bão nổi. Tôi cũng thay mặt trên cho các anh biết là đợt học tập này đó sẽ có thể kéo dài cả nửa tháng tới 3 tuần. Chi tiết chút nữa đó là giáo viên lên lớp sẽ thông báo sau. Tranh thủ thời gian chờ đợi này đó là tôi tuyên đạt với các anh vài vấn đề.
Nói tới đây thì tên cán bộ chỉ đại vào một cái góc hội trường.
Này 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 này, các anh thuộc bộ phận anh nuôi đã dứt điểm công tác cơm nước cho tập thể chưa đấy?
Tay đại diện liên khối đứng ngay ở trên sân khấu, ngước mắt lên báo cáo gì đó với tên cán bộ. Hắn gật gù rồi nói khơi khơi:
cũng tốt, nhưng mà lần sau đó nên nớp các bộ phận đó là ăn lui, nhớ là thức sớm hơn để mà phục vụ tập thể cho tốt, giải phóng bếp lút cho nhanh, cho kịp giờ quy định nghe chưa.
Nói đoạn thì hắn lục lạo trên mặt bậc về thuyết trình một lúc. Sau cùng thì hắn cầm lên một cái tờ báo đã nhầu nát rồi nói:
thế này nhá, trong những lần lên lớp trước đây đó, để hướng dẫn các anh trong tự khai, trong sinh hoạt, trong lao động, trong đấu tranh sai trái để mà khắc phục những cái khuyết điểm tồn tại, vân vân và vân vân, ban chỉ huy trại ghi nhận tuyệt đại đa số là các anh đã chấp hành tốt lắm, tuy nhiên còn một số ít.
Hắn ngẫm nghĩ một chút:
nhưng cũng không phải là ít lắm đâu. Năng lên như thế này, một số đấy thì chưa có chấp hành được tốt. Lần lên lớp hôm nay đó, rõ là quan trọng. Vậy tờ báo đây có đăng đủ 11 điều pháp lệnh của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam quy định về nghĩa vụ và quyền lợi cho những sĩ quan và viên chức chính quyền ngụy có ý thức tốt đã đi đăng ký trình diện học tập cải tạo. Hôm nay tôi đọc lại để mà các anh quán triệt hơn nữa về cái chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng ta, của cách mạng ta, của chính phủ ta.
Nói xong thì hắn giơ cái tờ báo lên khoảng không trước mặt, rồi chỉ đại xuống đám đông người ngồi gần nhất mới hỏi:
"Này, anh nào đọc được chữ in?"
Không hiểu lúc ấy máy ghi âm bị trục trặc hay gì, chưa có ai hiểu rõ cái câu hỏi của tên cán bộ mà không có ai trả lời. Tên cán bộ thấy vậy chỉ một toán khác:
"Này, mấy anh đó, anh nào đọc được chữ in?"
Bây giờ thì mọi người đã hiểu ra câu hỏi, không ai trả lời mà chỉ có những cái tiếng xì xầm đầy kinh ngạc. Thấy hiện tượng xì xầm trước câu hỏi của mình, tên Việt Cộng nói như là chắt móc:
"Đọc bản tự khai của các anh, từ anh già cho đến anh trẻ, anh nào cũng khai là văn hóa tú tài cử nhân, thậm chí có cả những anh tiến sĩ nữa. Thế mà không ai đọc được chữ in hay sao? Có lẽ là miền Nam chúng nó chỉ dạy các anh đọc và viết chữ thường à? Nè, anh đại diện đâu?"
Tên cán bộ thốt nhiên quay sang chiếu cố Nguyễn Văn Lượng, tay liên khối trưởng có phong thái nhiều khi nô lệ và hèn hạ ra mặt:
"Dạ, tôi đây. Anh có đọc được chữ in không?"
Tay Lượm ngẩn ngơ cả người vì thấy tên Việt Cộng đánh giá mình quá tệ. Sau cùng, để phù hợp với thái độ chung của anh em, hắn trả lời một câu rất nôm na kiểu Việt Cộng, nghe cũng tạm:
"Dạ, báo cáo anh là tôi đọc cũng được, nhưng mà lâu lắm không có đọc, cũng có quên đi ít ít nhiều, sợ là không có đạt yêu cầu."
Tên cán bộ không có hiểu thâm ý của câu trả lời, hắn vui ra mặt:
"Có gì mà không sợ không có đạt yêu cầu, cái đó là tình trạng chung, chúng tôi cũng vậy thôi."
Nói tới đây thì hắn chỉ vào cái tờ báo cho cái tay đại diện liên khối rồi đưa cho ông:
"Đây, anh cố khắc phục đọc 11 điều pháp lệnh của chính phủ năm thời cho anh em cùng nghe. Đọc sao cho lớn, cho rõ, đọc sao cho chữ không có để sót đấy nhé, nghĩa không có để nọt. Anh nghe đó chưa?"
Tay Lượm chẳng dạ mà cũng chẳng vâng. Hắn cầm lấy tờ báo tìm qua tìm lại rồi dõi mắt vào một cột báo bắt đầu đọc. Vĩnh không ngồi nghe tay liên khối trưởng đọc báo, anh ngó lũ đuổi ươi ngồi ở trên sân khấu và nghĩ ngợi. Qua bọn các đối xử với anh bằng bọn anh bằng một cái thái độ nào? Rõ ràng một cái thái độ đầy tự tôn mặc cảm. Chúng xuất hiện trước bọn anh nhiều lúc vượt quá cái bộ mặt của một tên cai tù, mà với bộ mặt, với thái độ, với cách cư xử gần như là những người khai sáng. Lắm khi Vĩnh có cảm giác bên cạnh sự căm thù còn một cái gì khác hơn nữa. Hay là trong bộ óc cuồng tín của chúng, chúng đang thật sự tin rằng được nhận lãnh một diêm vinh dự mà đảng và chính phủ trao phó cho, ấy là làm thầy, làm kẻ phục sinh cho những đối tượng ngu dốt, những con quỷ không tim, những kẻ đại gian đại ác, những kẻ bán nước hại dân chăng? Với sự quan sát của Vĩnh, Vĩnh có thể khẳng định rằng chúng đã mang cái nhặt mặc cảm tự tôn ấy. Từ thằng lính lên đến thằng tướng, do kết quả của một quá trình tuyên truyền, xuyên tạc, dựng đứng và nhồi sọ, chúng tin rằng chúng có đủ trình độ, đủ tư cách, đủ bản lãnh để làm thầy lũ ngụy. Thật là mỉa mai cho những con ếch ngồi đáy giếng. Chúng đã và đang phình bụng lấy hơi để rao giảng cho con người sống trên trái đất về cái hình dạng của bầu trời, trong khi chúng biết được gì về những cái bầu trời? Có chăng bầu trời của chúng chỉ là cái chủ nghĩa vay mượn, được chỉ đạo một cách lệch lạc bằng kinh thánh Mác Lê với giáo chủ là lãnh tụ và kinh đô giáo hội là Mác Cơ Va? Bầu trời ấy không có tinh tú, bầu trời ấy chỉ có bóng đêm với những săn đuổi mơ hồ. Bầu trời của bọn cán binh đang ngồi trước mặt Vĩnh là bầu trời ấy. Tất cả những kiến thức về sự tiến hóa của con người, ngoài súng đạn, bên ngoài bầu trời nhỏ hẹp của chúng, chúng hoàn toàn không biết một mảnh mai. Thắng bại là lẽ thường tình, nhưng sống một kiếp người và trải một thời chiến binh, khi biết mình bại về tay một kẻ thù không xứng đáng, người ta chết chắc, khó mà nhắm mắt. lấy con người làm căn bản, người miền Nam có đầy đủ yếu tố để khẳng định rằng họ đã thua về tay một đối phương hoàn toàn không xứng đáng. Người Mỹ bỏ miền Nam để mặc miền Nam một thân một mình chống lại toàn bộ hệ thống cộng sản quốc tế, đã không phải chỉ giết người quốc gia một lần, mà họ đã giết người Việt Nam quốc gia 1000 lần vì cái tủi nhục chưa sót này. Vĩnh chợt thấy đau nhói nơi tim. Chao ôi, ta đã lọt vào tay chúng rồi, biết làm sao đây?
Tất cả đứng lên!
Một tiếng hô thật to đồng loạt vang ra từ cái loa gắn trong hội trường. Bọn tù bật đứng dậy. Một vài giây ngỡ ngàng qua đi, mọi người bắt đầu dồn ánh mắt nhìn ra cửa chính của hội trường. Một cán bộ cộng sản mang quân hàm đại úy đang được hai tên thủ trưởng và chính trị viên tiểu đoàn hộ tống bước vào. Vĩnh ngó tên đại úy để đánh giá. Cũng một ruột như nhau, tóc hớt cao, mặt mày hốc hác, quần áo lùng thùng, đầu lúc nào cũng sum sụm lại cái nón cối, đôi dép râu càng làm tăng thêm cái vẻ phê phải vốn đã rất là lẻ phè nơi tác phong quân nhân của bọn cán binh cộng sản. Vừa tiến dọc theo con đường giữa của hội trường để đi dần về phía sân khấu, tên giáo viên vừa giơ bàn tay vẫy vẫy chào cái đám tù như một lãnh tụ đi kinh lý. Sau cùng cả ba thằng đồng bò lên sân khấu. Tên thủ trưởng về chỗ ngồi, tên đại úy giáo viên và tên thượng úy chính trị viên bước xuống bậc thuyết trình. Tên chính trị viên nhìn quanh một vòng rồi tằng hắng lấy giọng.
Hôm nay thay mặt cho tiểu đoàn, tôi chào mừng các anh đã khắc phục khó khăn, tham gia đông đủ buổi khai mạc học tập chính trị lần này. Tôi cũng thay mặt khung, thay mặt các cải tạo viên trại L4, T3, nhiệt liệt chào mừng đồng chí giáo viên từ sư cho đến lên lớp cho trại của ta trong các lần học tập này. Tôi trân trọng giới thiệu với toàn hội trường.
Nói tới đây thì tên chính trị viên quay sang người đứng bên cạnh, rồi tiếp.
Đây là đồng chí đại úy Lê Thành Ứng. Đồng chí Ứng mới từ sư xuống để bảo đảm trách 6 bài trong cái đợt học tập sơ bộ kỳ này. Trước khi đi vào học tập thì tôi nhắc sơ qua cái mục đích yêu cầu của cách mạng để mà các anh quán triệt hơn. Một là các anh phải chấp hành tốt, nghiêm chỉnh và thành khẩn các nội quy quy định về cái việc học tập. Hai là các anh phải cảnh giác cao độ và báo cáo kịp thời bọn CIA do Mỹ ngụy gài lại nhằm mà phá hoại cái công cuộc cải tạo của đảng ta. Ba là các anh phải chấp hành đúng mọi chỉ thị và giáo dục của đồng chí giáo viên.
Như để đỡ mất thì giờ thì tên chính trị viên chỉ vắn tắt chừng nấy, rồi quay sang hội ý gì đó với lại tên giáo viên, rồi mới quay trở về chỗ cũ. Tên giáo viên bước tới trước máy ghi âm, khẽ sắn hai tay áo. Hắn bắt đầu nói với cái giọng ồ ề, cái miền biển của hắn.
Nhân dân giáo viên trên chỉ thị xuống giáo dục các anh 6 bài trong cái học tập sơ bộ.
Sau những cái lời phi lộ xa gần, tên giáo viên đã bước tới trước cái bảng đen xeo xéo kẻ ngay ở bên phía trái cái bậc phúc trình. Hắn cầm lên cục phấn và viết trên cái bảng chương trình các bài bản mà tù sẽ phải học liên tiếp trong nửa tháng. Với nét chữ vừa nghịch ngoạc, vừa to như là con gà mái của một cái trình độ học vấn có chậm rộng rãi lắm thì cũng chỉ tới lớp 5. Hắn vẽ rắn, vẽ rít ở trên bảng. Hắn vẽ như thế này, mục đích quán triệt các anh về hai kẻ thù gian ác của nhân dân ta và nhân dân thế giới là đế quốc Mỹ và bọn tay sai quân ngụy quyền. Yêu cầu các học viên tập trung tư tưởng theo dõi sát đề tài, ghi chép đầy đủ về để mà đào sâu suy nghĩ và thảo luận hăng say. Dưới cái phần mục đích là và yêu cầu là cái tít của cái bài đầu tiên, tức là đế quốc Mỹ là kẻ thù của nhân dân ta và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Viết xong mấy cái hàng chữ ở trên thì tên giảng viên trở lại cái bục thuyết trình. Hắn sửa lại cái máy ghi âm cho ngay ngắn, nhấp một tí nước để sẵn, rồi với cái giọng khàn khàn cất lên.
Để tranh thủ thì giờ buổi lên lớp này, tôi sẽ dẫn các anh đi từng bước vào để mà về cái đề tài chính sáng nay. Đế quốc Mỹ là kẻ thù của nhân dân ta và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Tất cả các anh ngồi đây, dù là ngụy quân hay là ngụy quyền, đều trước mắt là phải khẳng định là các anh đều có một cái dĩ vãng cực kỳ gian ác, có tội với đảng, với lại tổ quốc, với lại nhân dân. Tuy nhiên á, với cái tính ưu việt, tính khoa học của đảng ta, cách mạng đã phân tích sâu sắc cái vấn đề để mà khẳng định thêm rằng dù là các anh có tội nhiều hay là tội ít, trực tiếp hay là gián tiếp, thì các anh cũng chỉ là một cái thứ nạn nhân của thời đại. Nói thẳng ra đó, là nạn nhân của một cái tập đoàn tư bản khát máu, nạn nhân của đế quốc Mỹ, tên sen đầm quốc tế, đã luôn luôn gây ra và nuôi dưỡng một cái cuộc chiến tranh lớn nhỏ trên toàn thế giới ngày nay.
Thao thao bất tuyệt một hồi, thì tên giảng viên quay lại bảng đen, đập đập một ngón tay vào ba chữ đế quốc Mỹ rồi tiếp.
Tại sao gọi là đế quốc Mỹ? Bản chất đế quốc Mỹ là gì? Nhân dân ta, nhân dân tiến bộ trên thế giới căm thù đế quốc Mỹ đến độ nào? Đây là một cái vấn đề to lớn của loài người tiến bộ trên thế giới. Để hiểu được tường tận cái bộ mặt tàn bạo của đế quốc Mỹ, ta phải đào sâu vào hai cái khâu bản chất và hiện tượng. Ta không có được lầm lẫn bản chất và hiện tượng. Sự lầm lẫn sẽ đưa ta đến những cái hành động vô cùng tai hại, như chính các anh đã làm một lần rồi đấy, lầm lẫn để mà đưa đến những cái hành động bán nước hại dân, đi ngược lại truyền thống đấu tranh bất khuất anh hùng của dân tộc, cam tâm đi làm tay sai cho giặc, tự biến mình thành một cái máy giết người, hiếp dâm, cướp của, và tối hậu là thực hiện cái đường lối của Mỹ xâm lược nước ta, biến nước ta thành một cái bang chư hầu cho đế quốc Mỹ. Vậy bản chất của đế quốc Mỹ là gì? Đó là bản chất của một con đỉa hai vòi. Một vòi thì nó hút máu mủ của nhân dân trong nước, còn vòi kia nó vươn sang các nước khác để mà tìm cách hút máu của nhân dân các nước khác bằng cái phương tiện là bán súng đạn, tạo những cái cuộc chiến tranh diệt chủng. Các anh ngồi đây dù muốn dù không, phải là đánh giá rằng các anh đã nhiễm độc trầm trọng cái tư tưởng nể Mỹ phục Mỹ rồi. Để mà rửa sạch được cái tư tưởng này, đảng đã sáng tạo ra cái chính sách cải tạo tư tưởng, một cái chính sách cực kỳ khoan hồng và nhân đạo, đúng với là truyền thống anh hùng và sáng suốt của cha ông. Chỉ đánh người chạy đi chứ không bao giờ đánh người trở lại. Chính sách cải tạo của đảng ta cấp thiết là một cái chính sách cải tạo toàn diện và lâu dài trên toàn miền Nam. Nó không có thể thực hiện một sớm một chiều mà thay đổi được cái bầu không khí nhiễm độc này đâu. Thế nên là bước đầu cải tạo, đảng đã sáng suốt đưa ta tới bài học đầu tiên là phơi bày bản chất tàn bạo của đế quốc Mỹ. Bài học này sẽ logic móc nối với lại những cái bài học kế tiếp, giúp các anh hiểu rõ đâu là bạn, đâu là thù. Từ đó thì các anh sẽ phấn chấn trong học tập, trong xét mình về cái dĩ vãng tội lỗi đã phạm, mà tích cực phấn đấu để mà trở nên người công dân lương thiện của một nước Việt Nam anh hùng, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, và nhất là lập được chiến công vẻ vang vô tiền khoáng hậu trong lịch sử, đánh tan hai cái thế lực xâm lược mạnh nhất toàn cầu của thời đại là chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp và chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ.
Tự dưng trên sân khấu vang lên những tiếng lộp độp vỗ tay. Bên dưới tù chưa có hiểu ra cái gì thì tên chính trị viên đã vội đứng lên ra dấu bảo mọi người bên dưới vỗ tay ùa theo hắn. Thật là trơ trẽn. Vĩnh nghĩ bụng, bố đánh rắm còn khen thơm. Tuy nhiên bên dưới, để đáp ứng cho nhu cầu thời đại mới này, thời đại Hồ Chí Minh cũng có nghĩa là cái thời đại vỗ tay, một vài tiếng vỗ lộp độp cũng nổi lên phụ họa một cách buồn thảm với tiếng vỗ tay cò mồi của tên chính trị viên. Qua cơn vỗ tay lộp bộp, người ngồi gần sân khấu có thể nghe tiếng lẩm bẩm chửi thề của thằng chính trị viên.
Mã cha mấy thằng ngụy này, còn phải giáo dục nhiều để mà công tác vỗ tay đấy. Chúng vỗ tay gì mà bôi bác, thiếu khí thế cứ như là chó đánh rắm.
Nếu tôi còn sống mà trở về, thực lòng muốn sống nơi đây, cũng không còn chỗ cho một người. Một người còn giống như tôi, tự do thơm tho trong dòng máu. Hồn tôi không yêu ai lừa dối, làm sao gai đâm
thưa quý thính giả, chương trình đọc hồi ký Đại học Máu của Hà Thúc Sinh đến đây xin được tạm ngưng. Xin hẹn với quý vị vào kỳ tới.
Hẳn là tôi sẽ ra đi, dẫu cho quê đôi cũng xin làm một đời cầm mõ không công. Vợ con xin cam như bụi tan, hành trang tôi không mang nhiều hơn, quả tim tôi nung đã thành than và câu hát.